Chúa ơi, cảm tạ Chúa đã nhắn con lại. Xin Chúa hãy đổ đầy buổi nhóm. Xin Chúa hãy thánh hóa tất cả chúng con. Xin Chúa đổ đầy buổi nhóm. Xin Chúa hãy ban tất cả cho chúng con, tất cả chúng con sự khôn. Hãy phán với chúng con vào thứ nhì, thứ phi rơ nhì này. Chúng con khao khát muốn biết cách nào để tiến lên. Chúng con khao khát muốn được vào vương quốc của ông cha, muốn có được một cái lối vào, và xin Chúa bày tỏ cho chúng con. Cầu xin Chúa chúc phước cho tất cả mọi người ở đây. Phi-rơ nói rằng sự chịu khổ là vinh hiển đối với chúng ta. Tôi cảm tạ Chúa vì nhiều anh em đã đến đây dù có nhiều khổ thử thách, nhưng mà tôi tin rằng cái sự chịu khổ mà mình đã bỏ ra khi đến đây không thể nào mà so sánh được. Tôi nhờ mà Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta qua thư này. Và ngợi khen Chúa cho tất cả các thánh đồ tham gia hội nghị trực tiếp và tham gia qua Zoom. Trong thư nhì của Phi-rơ, chương 1, gánh nặng của Phi-rơ là muốn chỉ cho chúng ta cách để vào vương quốc của Chúa. Có một con đường rộng mở để vào vương quốc của Chúa. Đó là điều chung lập của ông ta. Và ông ta chỉ là một cách để cho tất cả chúng ta có thể đạt được. Phi-rơ thực sự có một cái tấm lòng để chăn dắt những người tin Chúa. Đó là điều mà Chúa đã yêu cầu ông làm. Anh em hãy nhớ rằng Chúa đã hỏi Phi-rơ 3 lần: Phi-rơ, con có yêu ta không? Tuy nhiên điều này đã xảy ra sau khi Phi-rơ đã chối Chúa 3 lần. Nên Chúa đã hỏi ông 3 lần. Nên 3 lần là rất tốt. Chúa hỏi rằng: Phi-rơ, con có yêu ta không? Lúc đầu thì Phi-rơ khá tự tin. Phi-rơ nói rằng: vâng, con yêu. Và Chúa nói rằng: hãy chăn dắt chiên ta, hãy chăm sóc các thánh đồ. Sau đó Chúa lại hỏi lần thứ hai. Câu hỏi như vậy: Phi-rơ, con có yêu ta không? Tôi nghĩ rằng Phi-rơ không còn cảm thấy thoải mái nữa. Phi-rơ chắc sẽ nhớ lại rằng: ồ không, còn đợi tôi đã chối ngài đến hai lần. Nên Chúa mới hỏi tôi lần thứ hai rằng: tôi có yêu ngài không? Nên ông nói: Chúa biết con yêu ngài. Cái Chúa trả lời là: hãy chăn chiên của ta. Phi-rơ nghĩ rằng thì là đủ rồi. Nhưng mà Chúa lại hỏi tiếp lần thứ ba: nếu anh em là Phi-rơ thì anh em có thích như vậy không? Phi-rơ, con yêu ta không? Tôi nghĩ Phi-rơ không thể trả lời được. Nên ông nói rằng: Chúa ơi, Chúa biết. Hôm trước đó ông đã rất tự tin. Ông nói rằng con sẽ đi với Chúa mọi nơi, cho đến lên cả thập giá. Nhưng mà Chúa nói rằng trước khi mà gà gáy 3 lần, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Nên Phi-rơ nhớ tới điều đó. Nên Phi-rơ thực sự có một tấm lòng để chăn dắt chiên của Chúa, chăn dắt hội thánh của Chúa. Ông thực sự có một gánh nặng. Nên trong thư thứ nhất của Phi-rơ, thứ nhất của Phi-rơ không có mạnh mẽ bằng thư nhì. Mặc dù thư Phi-rơ nhì ngắn, có một nhu cầu cho thư Phi-rơ nhì này. Trong thư thứ nhất, Phi-rơ đã bày tỏ chúng ta nhiều điều một cách tổng quát chung chung. Ta được cứu rồi, đức tin phải chịu thử thách, rồi phải thánh khiết, phải được sinh lại bởi hạt giống không bị hư nát của Đức Chúa Trời, của lời Chúa. Tất cả thì chung chung. Rồi ông nói chúng ta phải có một cái tấm lòng tinh sạch, phải uống sữa tinh khiết không của lời Chúa để chúng ta có thể lớn lên ở trong sự cứu rỗi. Hãy nếm biết xem Chúa là tốt lành. Và ông bày tỏ cho chúng ta biết rằng chúng ta là những viên đá sống để xây dựng thành nhà thuộc linh. Và ông bày tỏ cho chúng ta biết rằng Chúa đã chết vì chúng ta. Chúng ta như những chiên đi lạc, nhưng mà Chúa đã chết để mang chúng ta trở lại. Đấng Christ là người chăn dắt tâm hồn chúng ta. Ông cũng bày tỏ chúng ta biết rằng Chúa đã chịu chết trên thập tự giá không chỉ vì sự cứu rỗi mà là để thành một tấm gương. Sự chịu khổ của Chúa trên thập giá là một tấm gương để chúng ta noi theo. Chúng ta cứ cảm tạ Chúa vì Chúa đã chết cho chúng ta. Nhưng mà sự cứu tinh của Chúa còn nhiều hơn cả sự chỉ là sự cứu rỗi, mà nó là một tấm gương cho anh em để anh em bước theo, noi theo bước chân của Ngài. Bước chân đi đến đâu? Đi đến sự vinh hiển. Vì nếu không có sự chịu khổ thì không thể nào mà có sự vinh hiển được. Cho nên Führer bày tỏ, sau đó ông bày tỏ cách thực tiễn để xây dựng hội thánh, đặc biệt là trong chương 5 của thư Führer nhất, các trưởng lão phải như thế nào để là tấm gương cho các cho bầy đàn. Dù thư Führer thứ nhất là tuyệt vời nhưng mà nó chỉ chung chung. Cho nên cần phải có thư Führer nhì. Chắc chắn có một cái thư Führer và gánh nặng của ông ở đây là cách nào được mục tiêu. Nếu không có thư Führer nhì thì chúng ta sẽ không có một con đường cụ thể để tiến lên, để đi về đích. Và đích đến ở đây chính là vương quốc đời đời của Chúa Giêsu chúng ta. Chúa sắp đến rồi. Ngài rất là gần đến. Thời gian đã rất gần. Thời gian thực sự là gần. Thực ra tất cả các sứ đồ cũng nói như vậy. Và trong sách Khải Huyền, cách đây khoảng 2.000 năm, Chúa nói gì? Này, ta đến nhanh chóng. Người ta nghĩ rằng đã 2.000 năm rồi mà Chúa vẫn chưa đến. Führer cũng nói như vậy. Nói điều này ở trong Führer nhì chương 3. Người ta nói rằng Chúa không có đến, không có đến nhanh chóng đâu, đã 2.000 năm rồi nên Ngài không có đến đâu. Anh em nghĩ sao? Ngài có đến hay Ngài không đến? 2.000, phải đợi thêm 2.000 năm nữa à? 200 năm nữa, 20 năm nữa, 2 năm. Chúng ta phải nói rằng đối với chúng ta có lẽ là ít hơn 2 năm nữa. Trước khi chúng ta đến với Führer nhì này, anh em cần phải chú ý thức rằng Chúa đến rất nhanh. Dù anh em có tin hay không, dù anh em có thích hay không, nó không có liên quan vì Chúa đang trên đường đến. Tôi muốn nhắc anh em lại một lần nữa về Giăng 9 câu 27. Nếu anh em đọc từ câu 24 trở đi của Daniel 9, trong câu 24 Chúa nói rằng có 70 tuần lễ được định cho dân của Đức Chúa Trời và cho Jerusalem. 70 tuần lễ. Và trong câu 25 thì 70 tuần lễ này được chia thành 7 tuần lễ và 62 tuần lễ. Tổng cộng là 69 tuần. Rồi Chúa cho chúng ta biết cuối tuần lễ thứ 69 thì điều gì sẽ xảy ra? Đấng Messi bị loại trừ và chết. Và cuối tuần lễ thứ 69, rồi Jerusalem bị phá hủy bởi vị vua sắp đến. Vào năm 70, thì tướng La Mã là Titus hủy diệt, phá hủy hoàn toàn thành Jerusalem. Và cả nước Israel cũng biến mất. Đó là kết thúc của tuần lễ thứ 69. Những gì Đức Chúa Trời phán sẽ xảy ra. Rồi chỉ còn lại một tuần lễ ở trong câu 27. Nói tuần lễ cuối. Điều gì xảy ra ở trong tuần lễ cuối này? Chúa không để chúng ta phải đoán. Và Chúa nói với chúng ta rất là rõ. Chúng tôi đã xem phong kinh thánh này rất kỹ ở trong bản kinh thánh tiếng Hebrew và bản dịch kinh thánh, bản dịch cổ ứng sang tiếng Hy Lạp, bản 70. Thì câu kinh thánh, cái câu 27 này được dịch chính xác thành và tuần lễ và một tuần lễ. Trong câu 25 là 69 tuần lễ. Trong câu nên còn có một tuần lễ nữa là câu 27 nó đến. Và một trong cái tuần lễ cuối này, trong câu kinh thánh không có nhắc, câu 27 này không có nhắc nói đến ai làm cái
giao ước.
Mà là một người chỉ nên có thể hiểu là một người nào đó đã lập giao ước với nhiều người, với nhiều quốc gia.
Có nghĩa rằng trong cái bản gốc của Kinh Thánh thì một tuần lễ này không có liên quan,
không có dính đến giao ước với nhiều quốc gia. Nên nhiều người hỏi rằng cái hiệp định Abraham mà Trump đã lập năm 2020 không có ghi gì đến 7 tuần lễ cả, 7 năm cả. Nhưng mà nó đâu cần phải như vậy đâu. Tại vì Daniel 9 câu 27 không có nói rằng cái giao ước với nhiều quốc gia phải chỉ có 7 tuần lễ thôi. Đó là sự hiểu biết sai của chúng ta. Mọi người hiểu rằng cái giao ước đó phải kéo dài trong một tuần lễ. Nhưng mà trong Kinh Thánh tiếng Hebrew thì cái giao ước này nó không phải chỉ kéo dài một trong một tuần lễ. Mà giao ước này không có bị giới hạn thời gian. Lời Chúa chỉ nói cho chúng ta biết rằng trong cái 7 tuần lễ này thì có một cái sự kiện gì đó xảy ra để chúng ta biết rằng 7 tuần lễ này nó gần gần đó. Điểm đầu tiên là một giao ước của nhiều quốc gia được lập bởi sức mạnh, bởi quyền lực thì một người nào đó sẽ lập cái giao ước với nhiều quốc gia. Thì điều này có liên quan đến cái tuần lễ cuối. Nó không có nghĩa rằng tuần lễ cuối bị giới hạn bởi... Nó không có nghĩa rằng cái giao ước này bị giới hạn bởi một tuần lễ. Là nếu mà giao ước đó xảy ra thì chúng ta biết rằng tuần lễ cuối nó có bắt đầu trong cái khoảng thời gian gần đó. Và tôi chắc chắn rằng cái giao ước với nhiều quốc gia này chính là hiệp định Abraham. Tại vì không có cái nào khác cả. Trong trong tin tức hôm qua tôi nghe rằng sau khi mà thủ tướng Netanyahu thành lập chính phủ, có ba điều quan trọng mà ông sẽ làm. Và một trong những điều đó là củng cố hiệp định Abraham. Và Saudi, nước Ả Rập Saudi sẽ sắp tham gia cái hiệp định này. Đây là một cái điểm rất quan trọng. Có nghĩa là cái hiệp định Abraham này có liên quan tới sự bắt đầu của 7 tuần lễ. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2020 thì hiệp định Abraham đã được ký bởi Donald Trump. Và cái dấu hiệu thứ hai của tuần của 7 tuần lễ của tuần lễ cuối cùng là 7 năm là dân sinh tế, việc dân sinh tế. Câu 27 nói rằng vào giữa tuần lễ thì có điều gì sẽ xảy ra? Thì của lễ thức ăn và sinh tế của ta sẽ bị cất đi. Như vậy chúng ta biết cái dấu hiệu của giữa tuần lễ là gì? Như vậy chúng ta biết dấu hiệu của giữa tuần lễ là gì? Vào ngày 15 tháng 9 vừa rồi, chính xác 2 năm sau khi Hiệp định Abraham được ký. Hiệp định Abraham đã được ký kết vào ngày 15 tháng 9 năm 2020. Và vào ngày 15 tháng 9 năm 2022, chính xác 2 năm cùng vào ngày đó, 5 con bò tơ đỏ đã được 5 con bò tơ đỏ hoàn hảo đã được chuyển từ Texas đến Israel một cách bí mật. Và các con bò tơ đỏ này hoàn hảo theo chân số ký 19 thì con bò tơ đỏ hoàn hảo là cần thiết, tro của nó rất cần thiết để làm nước thanh tẩy đền thờ và nơi thánh. Điều đó quan trọng tại vì nếu mà không có con bò tơ đỏ thì người Do Thái không thể nào mà thực hiện bất kỳ cái hình thức thờ phượng nào, không thể nào dâng của lễ được. Gần 2.000 năm không có ai khám phá bất kỳ con bò tơ đỏ hoàn hảo nào cả. Nó phải hoàn hảo, người ta không thể nào mà tìm bất kỳ cộng lông nào mà không có màu đỏ cả. Nếu có cộng lông nào không có màu đỏ thì nó không có hoàn hảo. Tôi tin rằng cái con bò tơ đỏ hoàn hảo lần cuối là cách đây khoảng 2.000 năm. Con bò tơ đỏ đầu tiên là vào thời Mô-xê. Vào ngày 15 tháng 9 năm 22 thì 5 con bò tơ đỏ hoàn hảo đã được phát hiện ở Texas. Và Chúa đã vực dậy một người đó ở Texas để có gánh nặng để nuôi tìm các con bò tơ đỏ này. Và tất cả con bò tơ đỏ này được 1 tuổi vào ngày 15 tháng 9 năm 22. Anh em nghĩ đó là một cái sự trùng hợp sao? Sự hợp ngẫu nhiên sao? Vào cùng thời gian, cùng ngày với ngày ký hiệp định Abraham, và nó được 1 tuổi vào ngày vào tháng 9 năm 2023 thì các con bò đỏ này đã được đúng 2 tuổi. Có nghĩa rằng người Do Thái rất hào hứng về về cái con bò này. Họ sẽ giết các con bò đỏ này để thiêu nó làm thiêu lấy tro của nó và để làm nước thanh tẩy, rồi họ có thể dâng của sau đó họ mới có thể dâng của lễ ở trên núi đền được. Dĩ nhiên họ đã làm xong cái bàn thờ rồi, đã sẵn sàng rồi, họ chỉ cần chuyên chở nó từ cái nơi nào đó của tổ chức đền thờ đến đúng đến đúng nơi ở trên núi đền, họ có thể làm điều đó. Chúng ta có thể thấy hai dấu hiệu này rất đặc trưng cho cái tuần lễ cuối cùng. Giao ước với nhiều quốc gia, anh em có nghi ngờ rằng Abraham, hiệp định Abraham là sự ứng nghiệm của giao ước với nhiều quốc gia không? Đặc biệt là với cái tên Abraham, họ gọi cái hiệp định đó là Abraham. Abraham là cha của nhiều quốc gia, và con bò đỏ hoàn hảo thực sao nhiều nhiều năm, họ không chỉ tìm ra một mà tìm ra tới 5 con lận. Điều kiện là một trong 5 con này cho đến tháng 9 năm 2023 phải tiếp tục hoàn hảo. Có nghĩa là họ không nếu có nghĩa là họ không thể nào phát hiện một cái lỗi nào ở con bò đó, bò này. Thế anh em nghĩ khi nào Chúa sẽ trở lại? 20 năm sau? 2 năm? Ít hơn 2 năm. Ít ra là đối với chúng ta. Tại vì ngoài ra còn có 3 năm rưỡi sau nữa. Lúc đó Chúa đến, mọi người sẽ thấy Ngài. Còn cuối 3 năm rưỡi đầu tiên, Chúa sẽ đến như kẻ trộm để cất những trái đầu mùa lên. Và đứa bé trai trong Khải Huyền 12 thì đối với điều này thì chỉ còn ít hơn 2 năm nữa thôi. Chắc chắn là chúng ta không dám nói 100%, nhưng mà anh em nghĩ là bao nhiêu phần trăm điều này sẽ xảy ra. Nếu mà hai điểm đó, giao ước với nhiều quốc gia và việc dân của lễ là sự ứng nghiệm của Daniel 9 câu 27, thì chúng ta chỉ còn ít hơn 2 năm nữa thôi. Nếu mà chúng tôi đúng, hãy nhớ rằng tôi nói là nếu, anh em đừng có quên từ nếu nha. Nếu mà chúng tôi đúng, thì năm 2024 là một năm rất quan trọng. Và bây giờ nhiều người cũng đang nói về năm 2024 phải không? Nhất là ở nước Mỹ, đây là một cái năm lớn. Chúng ta hãy chuẩn bị. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Tại vì thời gian còn rất ngắn. Cho nên Führer nói rằng Chúa sắp đến ở trong Führer 2 chương 3. Ở trong chương 1, Führer cho chúng ta biết chúng ta là dân Chúa cần phải làm những gì để được vào vương quốc của Chúa một cách rộng rãi. Có đường rộng mở để vào vương quốc của Chúa. Và ở trong chương 2, Führer cảnh báo chúng ta về các thầy giáo giả và các tiên tri giả. Anh em không thấy
chúng ở khắp mọi nơi sao? Nói với dân Chúa điều này điều kia. Họ nói với dân Chúa rằng anh em không cần phải chuẩn bị gì cả, anh em được cứu rồi. Anh em có được tái sinh không? Anh em là tín đồ phải không? Nếu mà họ nói là nếu là được sinh lại thì sẽ được cất lên, không có vấn đề gì cả. Sự dạy dỗ nào gì mà kỳ vậy? Chắc chắn là không có trong Kinh Thánh. Anh em có tin như vậy không? Anh em họ nói rằng anh em tin Chúa Giêsu phải không? Được sinh lại thì không có sao cả, sẽ được cất lên trước đại nạn. Và mọi người tin như vậy đấy. Nếu mà người nào nói với anh em điều đó thì họ là loại tiên tri gì? Một thầy giáo gì? Đó là tiên tri giả, thầy giáo giả. Nhưng mà những người đó giúp người ta tin Chúa Giêsu như vậy có phải giả không? Dĩ nhiên họ có phần đúng, nhưng chỉ đúng có phần nửa thôi. Nhưng mà như vậy không có tốt. Phúc âm không chỉ nói đến sự cứu rỗi, nói đến tin Chúa Giêsu rồi được cứu, mà còn bày tỏ toàn bộ để con đường để vào vương quốc của Chúa nữa. Cho nên sách Matthew gọi phúc âm là phúc âm về vương quốc. Thật vậy, Giăng Báp-tít, Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài đều giảng rằng hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng sắp đến gần. Họ có nói rằng hãy ăn năn rồi sẽ được lên thiên đàng không? Không. Họ nói rằng hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần. Anh em có thể đọc trong Matthew 4 câu 17. Như vậy, phúc âm không chỉ nói rằng anh em nhận được sự tha thứ tội lỗi rồi đi lên thiên đàng. Chắc chắn là không có đúng. Và ngày nay chúng ta có nhiều vấn đề với các tiên tri giả và thầy giáo giả. Vào cái thời của các sứ đồ, họ cũng có vấn đề như vậy. Thậm chí trước thời các sứ đồ và thời các tiên tri, cũng có rất nhiều tiên tri giả chống lại các tiên tri của Chúa, nói với dân Chúa những điều trái với các tiên tri của Chúa nói. Nói với dân Chúa và các vua những điều hoàn toàn khác. Và Chúa cảnh báo chúng ta, và chính Chúa đã cảnh báo chúng ta rằng có nhiều tiên tri giả và thầy giáo giả sẽ đến. Và thậm chí vào thời của Chúa, anh em hãy nhìn vào các thầy tế lễ, các trưởng lão, người Pha-ri-si, thầy thông giáo. Họ nói với dân Chúa những điều hoàn toàn khác và kích động dân Chúa chống lại Ngài. Thậm chí vào cả thời của Chúa Giêsu, anh em nghĩ rằng chúng ta không có vấn đề này vào thời chúng ta sao? Có những người như vậy. Và trong chương 2 của Führer nhì, Führer đã cảnh báo rất là nghiêm trọng. Các anh em cần nhiều ân điển để chia sẻ chương 2. Đó là điều xảy ra vào ngày nay. Anh em hãy nhìn vào các tiên tri dòng chính và cả những truyền thông dòng chính mainstream media và cả các chính trị gia. Các chính trị gia, các lãnh đạo nói những sự giả dối với dân chúng. Chúng ta cần phải thấy rằng Führer thực sự có một gánh nặng cho chúng ta để cho muốn chúng cả chúng ta đạt được. Và ông bày tỏ cho chúng ta con đường. Ông chia sẻ một cách ngắn gọn đi vào điểm chính. Ông không có nói cho chúng ta những cái điều khác, nhiều điều khác. Ông nói rằng nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ đạt được, sẽ đi được vào vương quốc của Chúa. Và ông cho chúng ta cách, chỉ chúng ta cách để có một cái lối vào rộng rãi, dư dật đi vào vương quốc của Chúa, vương quốc đời đời. Và đó không có quá khó, chỉ có một chương thôi, một chương 1. Anh em đừng có nói với tôi rằng tôi không thể làm được, quá khó đi. Chỉ có một chương thôi, chương 1 của Führer nhì. Anh em có thuộc lòng một chương được không? Quá khó à. Nếu không thì anh em có thể học thuộc lòng, có thể nhớ một câu Führer nhì, tạng 1, câu 4, câu 5 và câu 6. Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức để thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức học thức, thêm cho học thức sự tự chủ, thêm cho sự tự chủ sự kiên trì, thêm cho kiên trì sự tôn kính, và câu 7, thêm cho tôn kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Câu 8, vì nếu anh em có các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa thì ắt hẳn để cho anh em sẽ không sợ mình thiếu hiệu năng hay không kết quả trong sự nhận biết Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Thật là tuyệt vời, thật đơn giản, có nghĩa là tất cả chúng ta đều có thể đạt được. Có nghĩa là dùng đức tin để thêm cho nhân đức, thêm cho nhân đức sự tri thức, thêm cho tri thức sự tự chủ, thêm cho tự chủ lòng kiên nhẫn, thêm cho lòng kiên nhẫn sự tinh kính, thêm cho lòng tinh kính tình yêu anh em, thêm cho tình yêu anh em tình yêu thương.
Nó không có khó phải không? Chỉ có một chương thôi. Đây là sự nhắc nhở cuối cùng của Führer.
Anh em cần nhớ rằng Führer biết ông ta sắp rời thế giới này để về với Chúa.
Ông sắp rời bỏ cái lều tạm thuộc đất này, thân xác của ông ta. Và ông luôn nói rằng tôi sẽ luôn nhắc nhở anh em làm những điều tốt nhất của tôi để nhắc nhở anh em. Có thật là nhiều điều ở trong Kinh Thánh, nhưng mà cái sự nhắc nhở này thật là nhiều ở trong lòng của ông. Và ông gói gọn chỉ trong một chương thôi. Và nếu anh em làm theo chương này thì Führer bảo đảm anh em sẽ có thể vào nước của Chúa một cách rộng rãi và sẽ không kết quả. Ai muốn vào vương quốc của Chúa? Dĩ nhiên chúng ta muốn vào vương quốc của Chúa. Đó là lý do tại sao thư Führer nhì là rất quan trọng. Điều đó không có nghĩa rằng thư Führer nhất không quan trọng. Nhưng mà nếu mà không có thư Führer nhì thì có điều gì đó sẽ thiếu. Sẽ rất là thô sơ. Thiếu cái điều quan trọng nhất. Xin Chúa hãy mở mắt chúng ta. Xin Chúa ban chúng ta gánh nặng này. Tôi tin các anh em sẽ thông công với chia sẻ với chúng ta về từng điểm trong hội nghị. Ví dụ có một cái điểm ở đây là đức tin quý giá. Bây giờ tôi bắt đầu với cái điểm đầu tiên, với cái câu Kinh Thánh đầu tiên của Führer nhì chương 1. Simon Führer là tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi tớ và sứ đồ của Giêsu Christ.
Khi tôi đọc câu Kinh Thánh này lần đầu tiên,
tôi nghĩ trong lòng, Führer, tại sao anh lại vẫn còn gọi mình là Simon? Không phải Chúa đã đổi tên của anh rồi sao?
Ví dụ nếu anh em là Führer, rồi Chúa đổi tên của anh em từ Simon con của Jonah thành Führer, thì từ lúc đó anh em còn có anh em sẽ gọi ở mình là gì? Là Führer hay là Simon? Đó cũng là lần đầu tiên mà Chúa Giêsu đổi tên của một người ở trong Tân Ước từ Simon. Đó là lần đổi tên cho Führer. Nên điều này là một cái điều cũng rất ấn tượng đối với Führer. Ông không thể nào mà quên được. Trong Führer nhất, ông nói chúng ta là các viên đá sống. Cái tên Führer có nghĩa là một viên đá, chứ không phải là một vần đá lớn. Führer không phải là một cái vần đá lớn, mà vì ông chỉ là một cái người đánh cá nhỏ bé thôi. Ông không bao giờ quên điều đó. Cho nên ở trong Führer thứ nhất,
chương 2, câu 5, Chúa nói anh em là viên đá sống. Chúng ta, tất cả chúng ta đều là những viên đá. Và cả Chúa Giêsu cũng là đá góc nhà và đá nền. Ông Führer không bao giờ quên điều đó, quên cái lúc ông được đổi tên. Cho nên tôi rất ngạc nhiên. Tại vì ở trong Führer nhì đoạn 1 này, ông tự xưng mình là Simon. Anh em nghĩ sao? Anh em nghĩ rằng Führer rất thích cái tên đầu tiên của ông. Tôi cũng đã gần đổi họ của tôi sau khi mà tôi đã đổi cái họ của tôi thành Sô. Thì tôi cũng không bao giờ trở lại với cái họ đầu tiên. Thì Chúa nói trong Matthew 16, ngươi là Führer, là viên đá. Còn ta xây dựng hội thánh của ta trên vầng đá này. Có nghĩa nói đến Chúa. Thì khi mà Chúa đổi tên Führer vậy thì điều đó khắc ghi ở trong ông, trong lòng ông. Thế tại sao ở đây ông lại nhắc tới cái tên cũ? Trong thư thứ nhất, ông không có nhắc tới cái tên Simon. Nhưng mà ở đây trong thư nhì, ông lại nhắc đến cái tên cũ của mình. Ắt hẳn phải có một cái lý do.
Nếu tôi là Führer thì tôi sẽ không có nhắc tới cái tên Simon này. Tôi không nghĩ rằng không ai chúng ta lại thích nhìn lại quá khứ của mình. Anh em có một tiểu sử tốt không? Anh em có được sinh ra giống như Chúa không? Là đấng thánh như Chúa hay không? Tôi nhớ khi tôi đọc Thi Thiên 51, sau khi vua David đã phạm một tội nghiêm trọng, ông đã viết Thi Thiên này. Ông đã ăn năn, và sự ăn năn của ông đã trở lại rất xa cho đến thời còn ở trong bụng mẹ. Khi anh em ăn năn thì anh em có đi xa như vậy không? Trong Thi Thiên 51 câu 5, ông nói rằng: kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Sau khi ông đã phạm tội nghiêm trọng, ông đã trở lại thật xa và nhớ lại mình đã được sinh ra trong tội lỗi. Trong câu 4, vua David nói: tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi. Ông không phải là phạm tội với con người, mà hơn tất cả là phạm tội chống lại Chúa. Anh em nghĩ rằng vua David thích nhớ lại điều đó à? Chính tiên tri Nathan đã nhắc nhở ông. Đầu tiên David nói rằng cái người ác độc mà tiên tri Nathan đang nói đến là ai? David còn nói cái người đó đáng phải chết. Anh em đọc cái câu chuyện này ở trong Samuel nhì chương 12. Tiên tri Nathan nói với vua David rằng chính ông là người đó. Và điều đó đã làm cho David bị sốc. Ông đã quên. Ông không có bào chữa bằng cách nói là Uri đã chết ở trong chiến tranh. Anh em có hay bào chữa về sự phạm tội của mình hay không? Anh em có nghĩ rằng mình không làm gì điều gì sai sao? Tất cả chúng ta đều vậy. Khi David nhớ lại, thì ông đã thực sự ăn năn. Có lẽ là không có ai ăn năn đã ăn năn giống như David vậy. Vì điều đó đã cắt sâu ở trong lương tâm, trong lòng của ông. Và ông đã kêu gào với Chúa. Trong Thi Thiên 51 câu 7, ông nói: xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi của con, thì con sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa rửa con thì con sẽ trở nên trắng hơn tuyết. Có nghĩa rằng con muốn được thanh tẩy, con muốn được thay đổi, con muốn được biến đổi, chứ không phải chỉ là đổi tên. Chuyện đổi tên thì rất là đơn giản. Khi tôi đổi tên của tôi thì chỉ cần ký vài tờ giấy là xong. Nhưng mà để cho Chúa thay đổi tôi và anh em, để biến đổi thành những viên đá sống, viên đá quý, thì cần bao nhiêu thời gian? Bây giờ anh em có hoàn toàn được thay đổi không? Anh em bây giờ, tôi hỏi em ở đây, bây giờ em bao nhiêu tuổi? 30 tuổi rồi, 32 tuổi. Vậy em có được thay đổi hoàn toàn không? Và trong 2 năm nữa em phải được thay đổi hoàn toàn để thành một viên đá quý. Và bây giờ nếu anh em hỏi tôi ngược lại, thế còn anh thì sao? Anh 80 tuổi rồi, vậy anh có hoàn toàn được thay đổi không? Tôi phải nói rằng tôi xin lỗi. Anh em nghĩ rằng để thay đổi thì đơn giản sao? Khi tội lỗi vào trong chúng ta trở thành nô lệ của tội lỗi. Ở trong Roma chương 7, ông nói tôi là khốn nạn cho tôi. Ông đã từng nói ông là người tồi tệ nhất, phạm tội nặng nhất. Dù ông là trong những người giỏi nhất ở trong Do Thái giáo, ông phục vụ Đức Chúa Trời. Nhưng trong Roma 7, câu 24 ông nói rằng khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Nghĩa là khỏi thân thể của sự chết, khỏi thân thể của tội lỗi. Anh em nghĩ rằng Phaolô đã quên hết tất cả những điều ở trong quá khứ sao? Ông luôn nhớ lại những điều trong quá khứ. Nó cứ tới lại ngoài. Nhưng mà cảm tạ Chúa về huyết báo của Ngài. Ngài khen Chúa vì có lời của Chúa rằng, nói về thời tân ước rằng, cái tội lỗi, sự gian ác, sự bất phạm của ngươi ta sẽ không nhớ nữa. Từ đó đúng. Tôi tin câu đó. Tuy nhiên, tôi không được quên rằng tôi từ đâu đến. Vì vẫn còn nhiều điều còn lại trong tôi, Chúa cần phải làm để hoàn tất công việc của Ngài. Cách đây thật là lâu, có một người ở đó đã nói rằng người đó đã được biến đổi 99%. Và cả hội thánh đều vui mừng về người này, đều thán phục. Có thật phải như vậy hay không? Có được biến đổi không? Biến đổi một cách kỳ dị thì có. Như vậy không có đúng. Ở trong Philip 3 câu 12, ông nói không phải tôi đã vượt giải rồi, không phải tôi đã đạt tới sự trọn vẹn rồi. Vì tôi chưa có đạt được mục tiêu, chưa được đi về đích. Thậm chí Phaolô cũng nói như vậy. Khi tôi còn trẻ, tôi đã không có cầu tin cái lời đó ở trong câu Kinh Thánh. Tôi nghĩ rằng Phaolô, tại sao anh nói rằng anh chưa có sẵn sàng? Anh nói rằng anh chưa có trọn vẹn à? Và anh đang chạy tiếp à? Anh Phaolô đã biết rất nhiều rồi. Cái người mà viết thư Philip cho biết rằng người đó lúc đó chưa có trọn vẹn. Đó là lý do tại sao Führer giới thiệu mình ở trong thư Führer nhì này là Simon Führer. Tôi nhắc lại cho ông biết rằng ông là Simon, con của Jonah, được sinh ra trong xác thịt. Những gì mà sinh bởi xác thịt thì sẽ vẫn còn là xác thịt. Chúng ta hãy cẩn thận. Cảm tạ Chúa vì chúng ta đã được sinh lại bởi hạt giống không có hư nát của lời Chúa. Đó chỉ là một hạt giống mà được gieo trồng. Hạt giống đó, như hạt giống đó phải lớn lên. Hạt giống đó ở trong chúng ta mãi mãi, nó sẽ không có bao giờ bị hư hoại hay đi ra. Nhưng mà hạt giống không hay hư nát đó cũng chỉ là một hạt giống thôi, có hình dạng một hạt giống.
Thì chúng ta phải khao khát sữa của lời Chúa như một người lớn. À không, một người lớn đâu có uống sữa nữa phải không? Một người trưởng thành cũng sẽ không có uống sữa nữa. Ở trong Führer thứ nhất, đoạn 1, Führer nói rằng hãy ham thích sữa không phai của lời Chúa như là trẻ con mới đẻ vậy. Chúng ta phải khao khát cái sữa tinh khiết của lời Chúa. Nhưng đó chỉ là cái thời gian đầu tiên sau khi được cứu thôi. Nhưng mà Ở trong Führer nhì này, chúng ta không uống sữa nữa, mà chúng ta phải siêng năng, tăng trưởng, phải siêng năng, thay đổi và thêm một số những cái điều cần thiết vào đức tin, phải gắng sức. Đó là lý do tại sao chúng ta cần thư Führer nhì này. Và ở đây Führer nói chúng ta rằng Simon Führer, tôi rất là trân trọng điều này. Tôi nghĩ rằng Führer sẽ không có giận nếu mà tôi lỡ gọi Führer rằng anh Simon. Có lẽ ông ta sẽ nói tôi rằng đúng là tôi đó. Tôi đã có tên như vậy trước đây. Nhưng mà bây giờ em nên gọi anh là Führer. Chúa phải thánh hóa chúng ta. Và thư Hebrew cũng nói với chúng ta khi đề cập đến thầy tế lễ thượng phẩm thuộc trời. Câu 7, Hebrew 7 câu 25 nói rằng: bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Cứu rỗi toàn vẹn có nghĩa rằng cái công việc biến đổi này không thể nào mà xảy ra chỉ sau một đêm được. Dù anh em 80 tuổi mà nếu anh em không có hợp tác với Chúa, hay cả 800 tuổi nữa, thì anh em cũng không thể nào được biến đổi nếu mà không có hợp tác với Chúa. Nếu mà anh em không có siêng năng, chúng ta phải siêng năng hợp tác với Chúa trong mọi lúc, phải sẵn lòng cùng tác động với Chúa. Henoch đã cùng đi với Đức Chúa Trời trong bao lâu? 3 ngày? 30 năm? Phải không? Phải 30 năm không? Không, 300 năm. Thế anh em có 300 năm không? Cho nên anh em phải còn cả siêng năng hơn cả Henoch nữa. Henoch là người đầu tiên được cất lên trời trong Kinh Thánh, trong Sáng Thế Ký 5 câu 22. Chúng ta phải siêng năng hơn cả Henoch nữa. Phải siêng năng hơn bao nhiêu năm? Bao nhiêu lần? Nếu mà Henoch cần 300 năm để cùng đi với Đức Chúa Trời rồi được cất lên, thì chúng ta phải tiến lên với Chúa nhanh như thế nào? Phải nhanh như thế nào? Nhanh hơn cả 100 lần. Nhưng bây giờ chúng ta còn ít hơn 2 năm, thì chúng ta còn phải nhanh hơn bao nhiêu nữa? Nhưng mà chúng ta không có cái khái niệm đó ở trong chúng ta. Nếu mà khi Chúa đến, chúng ta không có được biến đổi hoàn toàn, không được cứu rỗi toàn vẹn. Và trong Thessalonica thứ nhất, đoạn 5 câu 23, nói rằng chúng ta cần phải được nên thánh trọn vẹn. Cả thân thể, tâm hồn, tâm linh của chúng ta cần phải được biến đổi trọn vẹn, thánh khiết, an toàn. Nếu chúng ta trở nên trọn vẹn, được biến đổi từ vinh hiển này sang vinh hiển khác, chúng ta phải biến đổi theo vinh hiển của Chúa, thì nếu như vậy thì mỗi ngày chúng ta phải thay đổi vinh hiển của Chúa như thế nào, nhiều như thế nào. Chúng ta phải chiêm ngưỡng vinh hiển của Chúa mỗi ngày nhiều như thế nào. Chúng ta rất là quý nhiều điều khác. Có lẽ không quý nhiều như lúc trước, nhưng mà chúng ta cần phải khao khát được chiêm ngưỡng vinh hiển của Chúa nhiều hơn ở trong lòng của chúng ta. Chúa ơi, con muốn được chiêm ngưỡng vinh hiển của Ngài với cái mặt mà không bị che. Tôi nên nói đến câu Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 18: chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển của Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Đó là lý do tại sao chức tế lễ là rất quan trọng, để nhắc nhở chúng ta phải có thêm Chúa mỗi ngày. Ví dụ khi anh em gọi điện thoại cho ai đó, người ta nói gì làm cho anh em nổi giận, thì rồi Chúa nhắc nhở anh em, rồi anh em thừa nhận với Chúa. Ngay cả khi mà đang gọi điện thoại thì người anh em của chúng ta có thể chiêm ngưỡng vinh hiển của Chúa. Chúa nói với anh ta khi anh ta nổi giận. Thật là tuyệt vời. Chúng ta cần phải được biến đổi từ vinh hiển này
sang vinh hiển khác. Chỉ có vài sự thay đổi thôi thì không có đủ tốt. Không, chúng ta phải được biến đổi. Có nghĩa rằng những gì của Chúa phải ngày càng được thêm vào trong chúng ta, trong bản ngã của chúng ta. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 1 câu 2, ở phần cuối, Phi-e-rơ nói rằng nguyện xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em. Ở trong Kinh Thánh tiếng Anh thì đây dùng từ là không phải là thêm lên mà là được gia tăng mà nhân lên thêm cho anh em. Tại vì chúng ta cần như vậy. Chúng ta không chỉ cần một số ít ân điển, một số ít bình an, mà ân điển và bình an phải được nhân lên. Nhân lên bao nhiêu lần? Tôi không biết. Anh em cần ân điển và bình an được nhân lên bao nhiêu lần trong mỗi ngày, trong đời sống hàng ngày của anh em? 150 lần để bù kịp với Henoch. Nếu không thể, anh em không thể nào mà đạt được. Chúng ta còn ít thời gian, chúng ta đang trong một cuộc chạy đua. Sự biến đổi, chúng ta cần phải được biến đổi trở nên trọn vẹn. Chúng ta hay nói rằng, Chúa ơi, con muốn được trở nên trọn vẹn. Nhưng mà điều đó cần thời gian. Cần thời gian anh em. Cần thời gian để lớn lên, cần thời gian để thêm vào. Chúng ta không phải như thế nào mà trong cùng thời gian ngắn mà thêm một cái lượng dầu lớn để thành một cái lượng dầu lớn vào cái bình dầu lớn để trở thành trinh nữ khôn được. Chúng ta không có cái khả năng đó. Mỗi ngày anh em ăn bao nhiêu? Anh em ăn mỗi ngày hàng tấn thức ăn à, để anh em có thể lớn nhanh à. Anh em có cho con anh em ăn mỗi ngày cả tấn thức ăn để cho lớn lên cho nhanh không? Thậm chí còn khi cho uống sữa cũng phải đo lường xem cho bao nhiêu, cho uống khoảng bao nhiêu sữa. Tại vì mỗi ngày chúng ta không thể nào mà thêm vào nhiều được, quá nhiều được. Mỗi ngày chỉ thêm vào một chút thôi, một chút thôi. Vì chúng ta không có cái sức chứa đó, nên chúng ta cần rất là nhiều ân điển của Chúa để giúp đỡ chúng ta, để khuyến khích chúng ta, để làm vững mạnh chúng ta, để thêm sức cho chúng ta, để hỗ trợ chúng ta. Đó là lý do Phi-e-rơ tự dùng cái từ nhân lên ở đây. Ân điển và bình an nhớ được nhân lên, nhưng mà sự biến đổi không thể nào diễn ra rất nhanh được. Rồi khen Chúa về người anh em tuyệt vời này. Từ một người đánh cá trở thành tôi tớ, một nô lệ của Chúa Giê-xu chúng ta. Thành một sứ đồ, trở thành một người rất có ích cho Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ không có nói tôi là một sứ đồ lớn. Tôi nghe có mấy người nói như vậy, nghĩ mình là một sứ đồ duy nhất. Thậm chí tôi còn nghe người ta nói, có ai đó nói rằng ở là mỗi thời thì Chúa dùng một cái sứ đồ duy nhất. Nói lung tung. Phao-lô có nói ông ta là sứ đồ duy nhất không? Phi-e-rơ và Giăng có nói như vậy không? Ông có nhấn mạnh có nói như vậy không? Không. Ông chỉ là một cái người sứ đồ nào đó thôi, chứ không phải là dùng cái mạo từ xác định như trong tiếng Anh. Khi mà chúng ta dùng cái mạo từ xác định The Apostle, thì chúng ta chỉ có thì nói tới, nhắc tới Chúa Giê-xu. Cái người đó được chọn trực tiếp bởi Đức Chúa Trời. Giống như là trong Hebrew câu 2 mới nói Chúa mới là sứ giả, là cái sứ đồ duy nhất. Hebrew 3 câu 1, hãy suy nghĩ kỹ đến sứ giả. Từ sứ giả ở đây cũng có nghĩa là sứ đồ. Ở đây là dùng cái mạo từ xác định, chứ không phải là một cái sứ đồ nào đó. Ngài vừa là sứ đồ của Đức Chúa Trời mà vừa là thầy tế lễ thượng phẩm. Không ai khác có thể được dùng cái mạo từ xác định ở đây ngoài Chúa ra. Thì nó có nghĩa rằng phải có nhiều sứ đồ. Sứ đồ có nghĩa là người được sai hay là sứ giả thôi. Và nhiều người của chúng ta, kể cả những người trẻ tuổi, Chúa phải sai anh em đến với bạn bè của anh em, những người quen, Sứ đồ chỉ có nghĩa rằng người được sai. Là một người nào đó được sai, được Đức Chúa Trời dùng cho mục đích của Ngài. Nếu mà không phải là anh em, thì ai sẽ được sai đến với các bạn bè và người thân của anh em để cho họ biết về Chúa, để biết về lẽ thật và viết về phúc âm. Nếu mà anh em không có nói cho họ biết, anh em có muốn trở thành một sứ đồ hay không? Chúng ta nên nói amen. Anh em nói Chúa ơi, con muốn trở thành một sứ đồ của Ngài, một người được sai. Tất cả chúng ta cần được khao khát, được Chúa sai đi. Không có nghĩa rằng anh em phải đi đến châu Phi. Chúa đã có được nhiều người ở đó rồi. Nhưng mà ở trong chỗ làm của anh em, đó thì sao? Ở nơi mà Chúa sai anh em đến để làm việc, ở nơi đó anh em là một sứ đồ. Anh em phải khao khát rằng Chúa ơi hãy sai con. Giống như là Ê-sai vậy. Khi Chúa hỏi, ta có thể sai ai đi? Thậm chí Đức Chúa Trời còn hỏi là sai ai đi? Đức Chúa Trời không có bắt buộc anh em. Và Ngài muốn hỏi xem có ai tình nguyện hay không. Ngài khen Chúa. Cho dù chúng ta ở nơi nào đó, tất cả chúng ta đều có thể là một sứ đồ được sai bởi Chúa. Chúng ta đi làm không phải vì để có một cái việc làm tốt, nhưng mà Chúa sai anh em đến đó ngoài công việc ra mà vì cho mục đích của Ngài. Trong lời cầu nguyện chung, chúng ta cầu nguyện rằng Chúa dạy cầu nguyện rằng ý Cha được nên ở đất trên như trời, có nghĩa rằng ý Chúa được nên bởi nhiều sứ đồ. Dù chúng ta ở đâu, chúng ta là nô lệ của Chúa, là tôi tớ của Chúa. Tất cả mọi người, chúng ta đều là tôi tớ của Chúa. Chỉ có điểm khác biệt ở chỗ cái khả năng, khác biệt ở chỗ ân điển. Ngoài điểm đó ra thì tất cả chúng ta đều là tôi tớ của Chúa. Phụ thuộc vào Chúa bạn giao nhiệm vụ gì cho chúng ta. Anh em mình nhớ rằng anh em là tôi tớ của Chúa. Phụ thuộc vào Chúa ban bao nhiêu ta lân cho các tôi tớ của Ngài. Như trong Ma-thi-ơ chương 25. Có người nhận được 5, có người nhận được 2, có người nhận được 1. Nhưng mà không sao cả. Tất cả chúng ta đều phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Tất cả chúng ta đều là đầy tớ của Chúa. Và chúng ta cần được biến đổi. Giống như Phi-e-rơ vậy. Xin Chúa hãy làm chúng ta ấn tượng. Những gì Phi-e-rơ viết ở trong thư Phi-e-rơ nhì rất quan trọng đối với chúng ta để chuẩn bị đón Chúa. Anh em hãy đọc sách này thật kỹ, hãy nhớ nó trong lòng và hãy cầu nguyện nhớ những lời trong sách này. Xin Chúa bày tỏ cho chúng ta và ban cho chúng ta hiểu biết thuộc linh và ánh sáng. Amen.